10. Ban đầu, đó chỉ là một ý tưởng của Kino. Cậu ta muốn chúng tôi đặt tên cho băng nhóm của mình. Cả bọn tìm tòi khá lâu, cũng đã nghĩ tới 3 người lính ngựa lâm, nhưng chúng tôi lại có tới 5 đứa. Hai thằng sinh đôi thì toàn đề cử mấy cái tên rất thấm kiểu năm ngón tay trên một bàn tay hay năm người bạn tốt nhất trên đời. Thằng Gino thì có ý tưởng chọn một tên tiếng Mỹ. Lúc bấy giờ ở trường đang có mốt sùng Mỹ, tất cả mọi người hễ mở miệng là lại dùng từ khuôn, đi đâu lại khệnh khạng, vẽ lên tóc, rồi lại mặc quần áo thùng thình, chơi bóng rổ. Nhưng Gino căn bản có ý tưởng này là nhờ ban nhạc Boys to Men của Mỹ. Chúng tôi vẫn thường xem ban nhạc này vào các ngày thứ bảy trong chương trình Trên cả âm nhạc trên TV, vì trong ban nhạc này có một ca sĩ người Burundi. Theo như các lời đồn đại ở Bujumbura, thì tay ca sĩ cao và gầy nhất trong ban nyạc Boyz II Men vốn là người ở khu Biswa hay Niyakabiga gì đó, dù chả thấy phóng viên nào tới xác minh chuyện này bao giờ. Thế nên, Kino muốn đặt tên cho băng nhóm của chúng tôi là Kinanira Boys, có nghĩa là các cậu trai ở Kinanira, để bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với thành viên người Burundi của ban nhạc Boyz II Men. Cũng là để khẳng định việc xưng vương xưng bá của chúng tôi ở khu phố, rằng chúng tôi mới là người cai quản nơi này, không ai khác có thể làm luật ở đây. Con hẻm cục là khu vực chúng tôi nắm rõ nhất vì cả năm đứa đều sống ở đây. Nhà hai đứa sinh đôi nằm đối diện với nhà tôi ở ngay đầu hẻm, căn đầu tiên phía bên trái. Hai đứa đó cũng là con lai, bố người Pháp, mẹ người Burundi. Bố mẹ hai đứa có một cửa hàng cho thuê băng đĩa, chủ yếu là phim Mỹ và phim tình cảm Ấn Độ. Vào các buổi chiều mưa gió, chúng tôi lại tụ tập ở nhà chúng nó xem phim cả ngày. Thi thoảng chúng tôi cũng vụng trộm xem phim set của người lớn, nhưng chúng tôi cũng không thích lắm, ngoại trừ Akman. Cậu ta nhìn chòng chọc vào màn hình, hai mắt lồi ra, rồi cọ sát lấy cọ sát để vào gối, y như một con chó đứng co chân trong lúc hành sự. Akman sống trong ngôi nhà lớn bằng gạch trắng ở cuối ngõ, bố mẹ cậu ta đều là người Burundi, thế nên cậu ta là đứa da đen duy nhất trong nhóm. Bố cậu ta là một người đàn ông lực lưỡng, với hai bên tóc mai dài thượt, một lẫn vào ria mép, tạo thành một đường viền quanh mắt và mũi. Ông ấy là đại diện ngoại giao của Burundi ở các nước Ả Rập và quen biết rất nhiều các lãnh tụ quốc gia. Bên trên giường của Akman có đến một bức ảnh cậu ta lúc còn bé, mặc áo liền quần, ngồi trên đầu gối của đại tá Kadhafi. Vì bố cậu ta thường xuyên phải đi công tác, nên phần lớn thời gian của Akman sống với mẹ và hai chị gái, hai mụ điên ngoan ngoắt chưa bao giờ thấy cười. Trong gia đình ấy, ai cũng bế tắc và nghiêm nghị, nhưng Akman vẫn quyết định là một đứa trẻ hay nhảy nhót nghịch ngợm, đầu têu ra những trò hề ngớ ngẩn. Cậu ta rất sợ bố mình, một người hãy trở về nhà là chỉ để khẳng định uy quyền của mình với con cái. Không bao giờ ôm hôn hay nói với con một lời dịu dàng, một phát vả vào miệng rồi tức tốc lên máy bay tới Tripoli hay Carthage. Hậu quả là Akman trở thành một đứa trẻ có hai nhân cách, một đứa trẻ trong nhà và một đứa trẻ ngoài đường phố, giống như hai mặt của một đồng xu. Và rồi còn có Gino, là đứa lớn tuổi nhất trong nhóm, hơn tôi 1 tuổi 9 tháng. Cậu ta còn cố tình đúp lại một năm để học cùng với chúng tôi. Hay đó là cách cậu ta tự biện minh cho sự thất bại của mình. Cậu ta ở cùng bố trong một ngôi nhà thời thuộc địa, có cổng vòm màu đỏ, nằm ở giữa ngõ. Bố cậu ta là một giáo sư người Bỉ, chuyên ngành khoa học chính trị tại Đại học Bujumbura. Mẹ cậu ta là người Rwanda giống mẹ, nhưng chúng tôi chưa từng nhìn thấy bà ấy. Lúc thì cậu ta bảo rằng bà ấy làm việc ở Kigali, khi thì lại đang ở châu Âu. Giữa bạn bè, chúng tôi dành phần lớn thời gian để tranh cãi, nhưng chẳng cần nói cũng biết, chúng yêu quý nhau như anh em. Các buổi chiều, hễ ăn trưa xong là cả năm đứa lại tụ tập ở tổng hành dinh của mình trong chiếc xe ca Kombi Volkswagen cũ nát bị bỏ hoang giữa khu đất trống. Trong xe, chúng tôi thảo luận, pha trò, hút trộn thuốc lá, lắng nghe những chuyện khó tin của Gino hay những trò đùa của hai đứa sinh đôi. Trong khi đó, Akman sẽ biểu diễn cho chúng tôi xem những trò quái gở mà cậu ấy có thể làm như lộn tròng mắt ra ngoài, dùng lưỡi chạm vào mũi, bẻ gập ngón tay cái ra phía sau chạm vào cổ tay, mở nắp chai bằng răng cửa, hay nhai ớt tươi nhoay nhoáy, rồi nuốt trửng mà không hề chớp mắt. Trong chiếc combi ấy, chúng tôi đưa ra những dự định, đưa ra kế hoạch cho những cuộc phiêu lưu và khám phá bất tận. Chúng tôi mơ mộng rất nhiều, mường tượng ra đủ thứ, với một trái tim háo hức về những cuộc phiêu lưu đang chờ đợi chúng tôi và niềm hân hoan mà chúng mang lại. Tóm lại, chúng tôi là những đứa trẻ hạnh phúc và bình lặng trong chiếc lô cốt của mình giữa bãi đất trống. Buổi chiều hôm ấy, chúng tôi đi lang thang trong khu phố để hái xoài. Chúng tôi đã phải từ bỏ phương thức chọi đá cho xoài rơi xuống. Sau cái hôm Akman ra tay quá mạnh, ném móc cả chiếc xe Mercedes của bố cậu ta, ông già cậu ta đã cho cậu ta một trận nhớ đời. Từ cuối hẻm ra tới tận đường cái, vẫn nghe thấy tiếng la hét của cậu ta cùng âm vang của tiếng thắt lưng già quật vung vút. Kể từ lần đó, chúng tôi liền chế tạo mấy cái cần dài ngoẵng, đầu gắn móc sắt, quấn chặt bằng sâm cũ. Mấy chiếc cần dài hơn 6 mét nên chả có quả xoài nào thoát được. Trong lúc lang thang ngoài đường nhựa, chúng tôi thi thoảng bị những người lái xe ngang qua quát mắng loạn xạ vì tội đi ngông nghênh giữa đường. Chân đất, cởi trần để lấy áo đựng xoài với những chiếc cần dài ngoẵng kéo lê trên mặt đất. Trông chúng tôi chả khác gì một lũ bụi đời. Một quý bà thanh lịch, chắc là bạn của bố mẹ Ác Măng đi ngang qua chúng tôi. Nhìn thấy Ác Măng cởi trần, lấm lem chân đất, bà liền trợn mắt lên làm dấu thánh. Lạy Chúa tôi, mặc ngay quần áo vào con ơi, trông cháu y như một đứa lêu lổng thế kia. Người lớn ý, đôi khi rất chi là vui tính. Trở lại trong hẻm, chúng tôi lập tức bị hút vào mấy trái xoài to mọng lủng lẳng trong vườn nhà Von Gossen. Từ bên ngoài, chúng tôi có thể dễ dàng chọc mấy trái ở gần, nhưng những trái chín nhất lại ở quá xa. Phải trèo lên tường rào mới chọc được, nhưng đứa nào cũng sợ đụng phải ông Von Gossen, một ông già người Đức hơi điên. Ông này là một nhà sưu tầm cung nỏ, đã từng đi tù lần đầu tiên vì tội đái vào đĩa thức ăn của người làm vườn chỉ vì người này dám xin tăng lương, và lần thứ hai do nhốt người giúp việc trong tủ đá vì dám bảo món chuối đốt của ông ta bị cháy. Vợ ông ta kín tiếng hơn nhưng cũng phát xít hơn, cả ngày chơi golf ở khách sạn Meridian và là chủ tịch câu lạc bộ hippie của Buzumura, nơi bà ta chủ yếu dành thời gian chăm sóc ngựa của mình, một con ngựa ô thuần chủng long lanh bóng mượt. Ngôi nhà của họ đẹp nhất hẻm và là ngôi nhà duy nhất có thêm một tầng lầu và bể bơi. Thế nhưng, tốt nhất cứ nên tránh xa nhà này ra. Đằng sau nhà hai thằng sinh đôi là ngôi nhà của bà Economopoulos, một bà già người Hy Lạp không có con cái, nhưng lại có tới cả chục con chó lạp xưởng. Chú thích, chó lạp xưởng, tức chó Dachshund, một giống chó Đức, thân dài, chân rất ngắn. Hết chú thích. Chúng tôi đột nhập vào bên trong bằng cách chui rào. Dưới hàng rào có một cái hố do lũ chó hàng xóm đào, để tối tối lại chui vào cưa cẩm đám chó cái đang độ sung mãn ở trong nhà. Trong khu vườn sum suê ấy, không chỉ có một cây xoài mà còn có cả những dàn nho trĩu quả, mà có lẽ cả Burundi chỉ có một và cơ mang nào là hoa. Trong lúc tôi và Ác Măng hái nho, còn Gino và hai đứa sinh đôi chọc xoài, thì người giúp việc của bà già Hy Lạp xuất hiện, giận dữ, khua khua cái chổi ở trên đầu. Rồi ông ta thả lũ chó lạp xưởng ra đuổi theo chúng tôi. Chúng tôi co và chạy, chui qua lỗ hổng ở hàng rào ra ngoài. Trong lúc vội vàng, quần sót của Ác Măng bị rách toạc do vướng vào dây kẽm gai. Chúng tôi cười nghiêng ngả một lúc lâu trước cái kẻ mông bị hở ra của cậu ta. Sau đó chúng tôi ra đứng trước cổng nhà bà Economopoulos vì biết rằng hễ cứ vào giờ này là bà từ trung tâm thành phố trở về và sẽ rất vui khi nhìn thấy chúng tôi. Khi thấy bà xuất hiện trong chiếc xe Lada màu đỏ, chúng tôi lập tức tiến tới gần cổng để bán xoài cho bà. Đúng hơn là bán xoài của bà, và mua cho chúng tôi hơn một chục trái. Vừa kịp lúc người giúp việc của bà mở cổng thì chúng tôi đã nhét xong tờ 1.000 franc vào trong túi. Người giúp việc điên tiết, ném chiếc chổi theo chúng tôi và chửi nhặn lên bằng tiếng Kirundi, nhưng chúng tôi đã cao chạy xa bay. Với số xoài còn lại, chúng tôi quay về chiếc combi để đánh gián. Đã đời, nước xoài chảy xuống tận cằm, dày khắp mặt, ra cả cánh tay, cả quần áo. Hạt xoài được gặm tới nhẵn thính, lớp cớm thịt bên trong vỏ xoài cũng bị nhằn sạch bong. Sơ xoài bám rịch lấy các kẽ răng. Sau khi đã chán đẩy và uống say nước xoài tới thở không nổi nữa, bụng phền ra, thì năm thằng mới leo vào bên trong chiếc combi ngồi nghỉ, đầu ngửa ra sau. Tay đứa nào đứa nấy dính nhớp nháp, móng tay đen xì. Cười nói rộn ràng, trong lòng chỉ toàn thấy ngọt ngào. Đây là giờ nghỉ trưa của những người hái xoài. Chúng mày muốn ra sông mua ha chơi không? Ác Măng hỏi. Không, ta muốn đi câu lạc bộ đua thuyền cơ. Kino nói. Sao không làm một hiệp bóng ở sân bóng trường quốc tế nhở? Hai đứa sinh đôi góp ý. Hay tới nhà thằng Thụy Sĩ chơi điện tử, tôi đề nghị. Quên khẩn trương, thằng Kibo ấy, nó bắt người ta phải trả những 500 đồng cho một ván Pac-Man. Cuối cùng, chúng tôi quyết định đi bộ, lội sông Muha ra tới câu lạc bộ đua thuyền ở ngoài bờ hồ. Đúng là một chuyến phiêu lưu mạo hiểm. Có đoạn, chúng tôi bị rơi vào thác nước và hai đứa sinh đôi suýt nữa bị cuốn đi mất. Vào mùa mưa như thế này, dòng chảy trên sông rất mạnh. Tới trước câu lạc bộ đua thuyền, chúng tôi tự chế cần câu bằng ống sậy, rồi mua bột và chung mồi để nhử cá. Bán mồi câu là một ông chú người Oman, sống trong khu châu Á, chuyên lang thang ngoài bãi. Người ta đặt cho ông chú này biệt danh là Ninja vì lúc nào cũng biểu diễn mấy động tác karate trong không khí, đồng thời hét rống lên, như thể đang chiến đấu với hàng ngàn kẻ thù vô hình. Người lớn bảo thằng này điên rồi, cả ngày quyền cước vớ vẩn. Nhưng lũ trẻ thì lại quý vì chúng thấy chuyện đó còn bình thường hơn chán vạn những thứ ngớ ngẩn khác mà người lớn vẫn hay làm, như tổ chức diễu hành vũ trang hay xịt khử mùi vào nách, đeo cà vạt trong khi trời nóng bức, hay ngồi uống bia cả đêm trong bóng tối, nghe những bản nhạc rumba Congo không bao giờ chấm dứt. Chúng tôi ngồi bên bờ hồ, ngay trước nhà hàng câu lạc bộ đua thuyền, một đàn hà mã đang diễn cảnh yêu đương thắm thiết, chỉ cách đó vài mét. Gió thổi phần phật, sóng dập dờn trên hồ, đập vào chân các mỏm đá thành những cụm trắng xóa như bọt xà phòng. Kino bắt đầu tè ra hồ, cậu ta muốn khởi động cuộc thi, thêm người nào đái ra xa nhất. Nhưng chẳng ai muốn hưởng ứng, hai đứa sinh đôi còn chưa hồi phục hẳn sau vụ cắt bao quy đầu. Ackman thì đặc biệt ngại ngùng khi nhắc tới bộ phận đó của cơ thể. Còn tôi, không thấy ai tán thành thì cũng cục hứng. Đúng là một lũ nhát cấy, thỏ đế, rùa rụt đầu. Kệ chúng tao, Gino, mày cứ việc đái răng tận sai a ấy, để Tổng thống Mobutu điều cảnh sát cơ động sang xẻo chim mày luôn. Tao thì tao sẽ xẻo chim thằng Francisco nếu tao còn thấy nó lãng vãng trên địa bàn của chúng ta. Gino nói, tiếp tục cố sức tè ra thật xa. Ái chà, lại bắt đầu rồi đây, đã lâu rồi không thấy mày nhắc tới thằng đấy. Bọn tao cứ tưởng mày đâm ra thầm mến nó mất rồi. Kina Nira là địa bàn của chúng ta, tao sẽ đập cho cái thằng bao quy đầu ấy một trận. Cậu ta hét lên, hai tay dang rộng, mặt ngửa lên trời. Thôi đừng có mà khoác lác nữa, mày sẽ chẳng làm gì nó sức, mày chỉ được cái to mồm thôi. Francis là một đứa trẻ lớn hơn, tầm 13-14 tuổi, đó là kẻ thù tồi tệ nhất của Gino và của cả bọn. Chỉ có điều, thằng Francis còn mạnh hơn cả năm đứa chúng tôi chập lại, mặc dù nó chẳng phải là đứa cao to lực lưỡng gì, ngược lại, trông y như một cái que sắt, quắc như khúc củi khô, tay và chân thì chằng chịt sẹo và vết bỏng. Trên người nó có những chỗ phải nói là mình đồng da sắt không biết đâu là gì. Có một lần, nó túm lấy tôi và Ackman để trấn lột đám kẹo cao su Jojo mà chúng tôi vừa mới mua. Tôi liền đá một cú thật mạnh vào xương ống chân của nó để hòng chạy thoát. Nhưng thằng Francis không hề dao động, chẳng mảy may tỏ ra đau đớn gì. Tôi choáng luôn. Thằng Francis sống với một ông chú đã lớn tuổi ở ngay trước cầu Muha, chỉ cách chúng tôi đọc một dãy phố và nửa con hẻm, trong một ngôi nhà tối tăm bám đầy địa y. Cuối vườn, dòng sông chảy một dòng đục ngầu và nhớp nhúa, y như một con trăng sa ba khổng lồ. Chúng tôi phải nấp dưới ống cống mỗi khi đi qua nhà nó. Nó rất ghét bọn tôi, lũ con nhà giàu, có cả bố lẫn mẹ, lại còn được ăn thêm một bữa phụ lúc 4 giờ chiều. Điều đó khiến thằng Gino tức điên, vì nó luôn ôm mộng trở thành một tay máu mặt nhất Bujumbura. Trong khi thằng Francis kể rằng nó đã từng là một Maji Bobo, một đứa trẻ của đường phố, rằng nó quen hết mấy băng đảng nổi tiếng ở Nagakara và Buwisa, vốn được mệnh danh là những kẻ bất bại hay không thể khuất phục, và báo chí bấy lâu nay vẫn nhắc tới vì bọn chúng chuyên tống tiền các công dân lương thiện. Tôi không dám nói với mấy đứa kia, nhưng tôi rất sợ Francis. Tôi không thích lắm khi Gino cứ nàng nặc muốn gây gỗ và đánh nhau để bảo vệ con hẻm, và ba đứa kia thì càng ngày càng tỏ ra hăng hái trước những lời của cậu ta. Tôi cũng vậy, cũng không thoát khỏi có chút kích động, nhưng tôi vẫn thích hơn khi năm đứa cùng chơi kết bè bằng thân cây chuối để trượt trên sông Muha, dùng ống nhòm quan sát đám chim trên cánh đồng ngô phía sau trường quốc tế, hay dựng lều dưới gốc sung và trải qua những cuộc phiêu lưu kỳ thú của người da đỏ và cao bồi miền viễn Tây. Chúng tôi đã quen thuộc với từng gốc cây ngọn cỏ trong con hẻm và những muốn ở lại đó suốt đời, năm đứa với nhau. Tôi đã cố công tìm kiếm, nhưng không tài nào nhớ ra nổi từ khi nào thì chúng tôi bắt đầu suy nghĩ khác đi. Khi cho rằng kể từ giây phút này sẽ chỉ có một bên là chúng tôi và một bên là kẻ thù như Francis chẳng hạn, tôi đã lục lọi hết thảy ký ức. Nhưng vẫn không nhớ nổi cái thời điểm chính xác mà chúng tôi trở nên hài lòng với việc quyết định không san sẻ những thứ ít ỏi mà mình có được với người khác. Quyết định chấm dứt việc đặt lòng tin vào người khác, xem người khác như một mối hiểm nguy và tạo ra một biên giới vô hình với thế giới bên ngoài khi biến khu phố của chúng tôi thành một pháo đài và ngõ hẻm thành một chiến hào. Tôi vẫn luôn tự hỏi từ khi nào thì tôi và các bạn của mình bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
11.
Không có gì ngọt ngào bằng khoảnh khắc mặt trời trượt dần sau những ngọn núi. Hoàng hôn mang tới sự tươi mát của đêm và những ngọn đèn ấm áp cứ sáng dần lên. Vào thời điểm này, nhịp sống thay đổi. Mọi người lặng lẽ rời khỏi chỗ làm, những người khác đêm vào phiên trực, hàng xóm láng giềng ra trước cửa ngồi hóng gió. Đây là khoảnh khắc im lặng trước khi tiếng dế và tiếng ếch nhái ộp ọp vang lên khắp nơi. Là thời điểm lý tưởng để chơi một hiệp bóng, ngồi vắt vẻo với bạn thân trên bờ tường, nghe đài phát thanh hay tới thăm một người hàng xóm. Buổi chiều tẻ nhạt, rốt cuộc cũng chậm chạp rời đi, và chính trong cái khoảnh khắc giao thời lúc hoàng hôn buông xuống, tôi bắt gặp Kino ngồi ở trước cổng gara nhà cậu ấy dưới cây hoa sứ thơm ngát. Thế là hai đứa chúng tôi cùng nằm dài ra trên tấm chiếu của bác Zamu, người khác đêm. Hai đứa nằm nghe tin chiến sự từ một chiếc đài phát thanh nhỏ, âm thanh lão xạo. Kino chỉnh lại anten cho đỡ nhiễu, rồi cẩn thận dịch lại cho tôi từng câu một. Cuộc chiến ở Rwanda vừa tái khởi được vài ngày. Cậu Pacific rốt cuộc đã có thể khoác lên người bộ quân phục và để lại sau lưng chiếc guitar. Mặt trận Á quốc Rwanda đang hành quân để giành lại tự do cho chúng tôi. Kino nói, mặt mũi rạng ngời. Rồi cậu ta than vãn về việc chúng tôi chỉ biết ngồi đây, không làm gì thay vì xông trận. Nghe nói, ngay cả những đứa con lai như chúng tôi, thậm chí Kino, còn khẳng định chuyện những đứa trẻ 12-13 tuổi đi lính là xác thực. Kino, cái thằng bạn sợ cả mấy con nhện Migan trong vườn, mỗi khi nghe thấy sấm chớp y oanh từ xa là đã nằm sấp xuống, lại muốn dẫn đầu một cuộc chiến tranh du kích trên những đỉnh núi Virunga, sương mù trùng điệp với một khẩu Kalashnikov còn to hơn cả người. Cậu ta dùng cành cây vót nhọn khắc lên cẳng tay ba chữ FPR, viết tắt của mặt trận ái quốc, rồi cào xước da cho tới lúc bật máu. Vết sẹo không dễ dàng lên da non, ba chữ cái phồng rộp dị dạng. Kino cũng có một nửa dòng máu Rwanda như tôi, nhưng tôi vẫn thầm khen tị với cậu ấy, vì cậu ấy có thể nói tiếng Kinyarwanda một cách hoàn hảo và luôn biết mình là ai. Bố tôi vẫn luôn khó chịu khi thấy một thằng nhóc 12 tuổi tham gia vào các cuộc đối thoại của người lớn. Nhưng với Kino, chính trị chả có gì thần bí. Bố cậu ta là một giáo sư đại học và luôn hỏi ý kiến của cậu ta về tình hình thời sự, khuyên cậu ta nên đọc gì trên tạp chí Thanh niên Châu Phi hay nhật báo Le Soir. Chú thích: Le Soir nghĩa là buổi tối, một nhật báo của Bỉ. Hết chú thích. Thế nên, Kino hiểu hết những gì người lớn tranh luận, nhưng đó cũng là một yếu điểm của cậu ấy. Kino là đứa trẻ duy nhất tôi biết mà bữa sáng dùng cà phê đen không đường trong lúc nghe bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp với cùng một niềm háo hức như tôi khi theo dõi một trận đấu bóng của đội nhà Vitano. Khi chỉ có hai đứa với nhau, cậu ta cứ khăng khăng bắt tôi phải xác định thân phận của mình. Theo cậu ta, tôi cần phải có một lối tư duy, cảm nhận và cách sống đúng với đặc thù thân phận của mình. Cậu ta sử dụng những từ ngữ giống hệt như mẹ và cậu Pacific, không ngừng lặp đi lặp lại rằng chúng tôi chỉ là những kẻ tị nạn, rằng chúng tôi nhất định phải trở lại Rwanda, quê hương của chúng tôi. Quê hương tôi ư? Chính là ở đây, mẹ tôi là người Rwanda thật. Nhưng cuộc sống của tôi là ở Burundi, ở trường Pháp, ở khu Kinanira, ở trong các ngõ hẻm này. Những thứ khác không hề tồn tại. Thế nhưng, với cái chết của bác Alphonse và việc cậu Pacific nhập ngũ, tôi bắt đầu nghĩ rằng tất cả những việc này có lẽ cũng liên quan tới mình. Nhưng tôi không sợ, sợ phản ứng của bố khi thấy tôi nhắc tới chuyện này, sợ làm đảo lộn cuộc sống của mình, sợ vì đó là chiến tranh, mà chiến tranh trong đầu óc non nớt của tôi chính là đau thương và tàn tóc. Cả tối hôm đó, chúng tôi ngồi nghe đài cho tới khi đêm buông xuống lúc nào không hay. Hai đứa đành rút vào trong nhà. Những bức tường trong phòng khách nhà Kino trông chả khác gì một phòng triển lãm ảnh động vật. Bố cậu ta là một người say mê nhiếp ảnh. Cứ cuối tuần là ông ấy lại sơ mi quần cục mũ tất xăng đan chỉnh tề để lên đường tới vườn quốc gia Ruvubu làm một chuyến săn ảnh hoang dã. Rồi ông tráng ảnh trong phòng tắm kín mít của mình. Căn nhà cứ như phòng khám răng, nồng nặc mùi hóa chất tráng ảnh lẫn với mùi nước hoa xịt đậm khắp nơi. Ông già của Kino cứ lặng lẽ như một cái bóng. Người ta chẳng bao giờ nhìn thấy ông, nhưng có thể cảm nhận được sự hiện diện của ông nhờ cái mùi dung dịch thuốc tẩy Ravel phảng phất trên người và tiếng máy gõ mấy chữ cành cạch khi ông phải chuẩn bị tài liệu giảng dạy hay viết sách. Ông già của Kino thích mọi thứ ngăn nắp và sạch sẽ. Bất cứ làm việc gì, chẳng hạn như kéo rèm cửa hay tưới cây, thì ông cũng sẽ nói: xong, hoàn thành nhiệm vụ. Cả ngày ông cứ kiểm điểm trong đầu mình đã làm được gì, rồi lẩm bẩm: thế là xong một việc có ích. Ông chải lông trên cánh tay theo một chiều nhất định. Ông có cái đầu hói của một vị thầy tu, số tóc ít ỏi còn lại được chải phát từ bên này sang bên kia. Hôm đeo cà vạt thì tóc sẽ được chải phát sang bên phải, hôm đeo nơ bướm thì vắt sang bên trái. Độ dài của tóc cũng được ông chăm chút cắt tỉa một cách cẩn thận với một đường ngôi thông thoáng như một chiến hào không ngụy trang. Trong khu phố, người ta gọi ông là Ngài Cô Đắc, nhưng chẳng liên quan gì tới niềm đam mê chụp ảnh của ông, mà là vì trên đầu ông lúc nào cũng có hàng tấn gầu, hệt như một tấm phim đen trắng. Nhưng hễ về đến nhà là Kino hết vui tính, chả còn muốn cười đùa, cợt nhã, khạc nhổ, ở lên ở xuống, hay kẹp đầu tôi vào giữa hai gối để thả rắm. Cậu ta cứ nhằn nhẵn đi theo tôi như một con cúng để kiểm tra xem tôi có quên giật nước hay để rõ nước ra nắp bồn cầu, có đặt các đồ vật trong phòng khách vào đúng chỗ của chúng hay không. Sự máy móc của ông bố đã truyền sang cho con trai, khiến ngôi nhà của họ trở thành một nơi lạnh lẽo, thiếu đi sự ấm cúng và hiếu khách. Đêm hôm đó, tiết trời nóng bức, nhưng trong nhà lại có cảm giác lạnh lẽo như bị gió lùa, khiến cả tôi và Kino đều rùng mình. Chỉ được 5 phút, hai đứa nhìn nhau và lập tức hiểu rằng không chỉ riêng tôi mà cả cậu ta cũng không cảm thấy thoải mái trong căn nhà của mình. Thế là hai đứa không hề do dự, nói lời tạm biệt với thứ ánh sáng đèn neon xanh xao bỏ lại những con bướm đêm trước cạm bẫy của đám thạch sùng, rời xa tiếng gõ lạch cạch như muốn trút hết cơn phẫn nộ lên chiếc máy chữ Olivetti của ông bố Kino để tìm lại một đêm yên ả. Căn hẻm là một ngõ cụt dài khoảng 200 mét với một con đường đất đỏ trải sỏi với những hàng cây bơ và kim ngân mọc ở giữa, vô tình tạo thành hai làn đường một cách tự nhiên. Từ những khoảng thưa trên các hàng rào hoa giấy, có thể nhìn thấy thấp thoáng những ngôi nhà duyên dáng nằm giữa các vườn cọ và cây ăn trái. Đám sả mọc chen chúc trên rãnh nước ven đường, tỏa ra một thứ hương thơm dịu ngọt, khiến lũ muỗi tránh xa. Khi chỉ có hai đứa đi bộ trong hẻm, chúng tôi thường nắm tay nhau như những người bạn chí cốt và tâm sự những chuyện riêng tư. Trong nhóm mấy đứa, Kino là người duy nhất mà tôi dám thổ lộ những điều thầm kín, bất chấp sự nhút nhát thường ngày. Trước sự chia tay của bố mẹ, tôi đã tự đặt ra cho mình rất nhiều câu hỏi mới. Mẹ mày không nhớ mày hả Kino? Tao sắp được gặp mẹ tao rồi, bà ấy hiện đang ở Kigali. Lần trước mày bảo với tao là bà ấy đang ở châu Âu cơ mà. Đúng vậy, nhưng bà ấy đã quay trở lại. Thế bố mẹ mày chia tay nhau rồi à? Không, cũng không hẳn. Chỉ là họ không sống chung nữa. Họ không còn yêu nhau nữa à? Vẫn yêu nhau chứ. Sao mày lại hỏi thế? Thì họ có sống chung cùng nhau nữa đâu. Không phải các phụ huynh vẫn làm thế khi hết yêu nhau đấy thôi. Đấy là bố mẹ mày thôi, Gabi ạ. Nhưng tao thì không. Chậm rãi, chúng tôi tiến lại gần quần sáng nhợt nhạt của chiếc đèn bão treo trên chấn sông cửa hiệu tạp hóa. Đứng trước chiếc container được tu bổ thành cửa hàng tạp hóa, tôi lấy ra số tiền dư lại. Từ khoản bán xoài cho bà Economopoulos, chúng tôi mua một gói bánh bích quy giòn hiệu Tip Top và kẹo cao su Jojo. Vì vẫn còn khá nhiều tiền nên Gino rủ tôi đi uống bia ở quán cóc nằm trong cách hẻm dưới cây phượng đỏ lập lòe. Quán cóc là cơ quan đoàn thể quan trọng nhất ở Burundi, là diễn đàn của nhân dân, là đài phát thanh vỉa hè, là mạch đập của quốc gia. Mỗi khu phố, mỗi con hẻm đều có những quán cóc không đèn nơi người ta lợi dụng sự mờ ám của bóng tối để tới làm một chai bia, ngồi tạm trên các két bia hay những chiếc ghế đẩu thấp lè tè. Thứ tiện nghi mà quán cóc mang tới cho khách hàng của mình chính là sự ẩn danh khi tham dự vào các cuộc chuyện trò đối thoại hay chỉ lắng nghe mà không sợ bị lộ diện. Ở cái đất nước tí hon, hết thảy đều biết mặt nhau này, chỉ có quán cóc là nơi duy nhất cho phép người ta quyền tự do ngôn luận và thừa nhận chính kiến của mình. Như trong phòng phiếu, và nhất là đối với những người dân chưa từng được đi bỏ phiếu, thì việc tự do trình bày quan điểm của mình là một điều vô cùng quan trọng. Thế nên, cho dù là một quý ông hay chỉ là một cậu bé, thì tại quán cóc cũng không hề có cấp bậc, bất kể chúng ta có khác biệt về nhận thức, tình cảm, gu thẩm mỹ hay giới tính. Kino chọn hai chai Primus. Cậu ta vẫn thích tới đây nghe mọi người nói chuyện chính trị. Chúng tôi có bao nhiêu người cả thảy ngồi dưới hàng mái tôn của gian quán nhỏ. Chẳng ai rõ và cũng chẳng quan trọng. Bóng đêm bao phủ lấy chúng tôi trong tăm tối, chỉ có ngôn từ đột nhiên trỗi dậy đây đó rồi nhanh chóng tắt ngấm như một vì sao xẹt qua. Sự im lặng giữa các lần tranh luận thường dài như vô tận. Và rồi một tiếng nói mới xuất hiện từ thanh không, nổ rộ trước khi biến mất, chìm đắm trong hỏa lò của sự im lặng. Tôi muốn nói với các vị rằng dân chủ là một điều tốt. Cuối cùng thì, nhân dân cũng có quyền quyết định số phận của mình. Chúng ta nên vui mừng trước đợt bầu cử tổng thống này mới phải. Nó sẽ đem lại cho chúng ta hòa bình và sự tiến bộ. Tôi xin trình bày quan điểm ngược lại, thưa các đồng bào. Dân chủ chỉ là một phát minh của người da trắng với mục tiêu duy nhất là chia rẽ chúng ta. Chúng ta đã phạm một sai lầm khi từ bỏ chế độ độc đảng. Người da trắng phải mất hàng thế kỷ và trải qua không biết bao nhiêu cuộc xung đột để có được ngày hôm nay. Vậy mà họ đòi hỏi chúng ta là một việc tương tự trong vẻn vẹn vài tháng. Tôi chỉ e là các lãnh đạo nhà ta đang chơi trò phù thủy học Việt với một khái niệm mà họ không hề nắm chắc. Ai không biết trèo cây thì cứ đứng mãi ở dưới đất thôi. Tôi vẫn khác. Về phương diện văn hóa, chúng ta có truyền thống thờ một vua, một lãnh đạo duy nhất, một đảng duy nhất, một quốc gia duy nhất. Sự thống nhất là phương châm của chúng ta. Gà rừng không thể biến thành thiên nga. Tôi vẫn không làm dịu được cơn khát ghê gớm này. Đó chỉ là sự thống nhất ở bề ngoài. Chúng ta cần phải phát triển chủ nghĩa nhân dân, lực lượng duy nhất có thể đảm bảo một nền hòa bình bền vững. Nếu công lý không được thực thi trước, thì tôi e rằng hòa bình, khuôn khổ cần thiết cho một nền dân chủ sẽ là điều không thể. Hàng nghìn người anh em của chúng ta đã bị thảm sát vào năm 1972 mà không hề có một phiên tòa nào. Nếu luật pháp không can thiệp, thì con cái của những người này sẽ phải tự tiến hành trả thù cho cha họ. Vớ vẩn, chớ có khuấy đảo quá khứ, tương lai là tiến lên phía trước. Chủ nghĩa sắc tộc, bộ lạc, chủ nghĩa tôn giáo và sự đối chọi vì mâu thuẫn lợi ích cần bị diệt vong. Và cả thói nghiện ngập nữa. Khát quá, khát quá, khát quá, khát quá. Các anh em, Chúa sẽ đồng hành với chúng ta trên con đường của mình như đã đồng hành với con trai của mình tới tận đồi Golgotha. Được rồi, tôi biết mà, chính là tại mụ ta mà tôi mới khác thế này, cần phải làm một chai bia nữa mới được. Người da trắng sẽ thực hiện thành công kế sách cai trị kiểu Machiavelli của họ thôi. Họ truyền bá cho chúng ta Chúa của họ, ngôn ngữ của họ, nền dân chủ của họ. Hôm nay chúng ta phải đi chữa bệnh ở chỗ họ và gửi con cái tới học trường của họ. Đám gia đen chúng ta thế là tiêu đời, thế là tuyệt đường. Mụ ta đã lấy đi của tôi hết thảy, con đà bà khốn nạn ấy, nhưng lại không lấy đi cơn khát này. Chúng ta đang sống trên mảnh đất của bi kịch. Lục địa châu Phi có hình dạng của một khẩu súng lục. Đây là một bằng chứng không thể chối cãi. Đi thôi, lên phía Bắc hay bất kỳ đâu, nhưng phải rời khỏi nơi này thôi. Tương lai là kết quả của quá khứ, như gà với trứng. Bia, bia, bia. Chúng tôi ngồi ở quán cốc một lúc, im lặng nhấm nháp chai Primus của mình. Rồi tôi ghé tai Gino chào tạm biệt. Với chút cồn trong máu, tôi cũng không còn dám chắc cái bóng đen bên cạnh tôi có đúng là Gino không nữa. Nhưng tôi phải về, nếu không bố sẽ lo lắng. Tôi rẽ xuống hẻm, tìm đường trở về nhà trong bóng tối. Tôi loạng choạng bước đi, những tán cây xào xạc. Trên đầu tôi, bầu trời trống rỗng, những âm thanh của cuộc thảo luận giữa đêm vẫn vang vọng trong bóng tối. Những người uống say ở quán cốc ấy vẫn đang trò chuyện, lắng nghe, mở nắp chai bia, giải phóng những suy nghĩ của mình. Đó là những linh hồn hoán đổi, những giọng nói của các chủ nhân vô hình, những nhịp tim gấp gáp. Vào thời khắc mờ nhạt này của đêm, con người không còn hiện hữu, chỉ còn lại đất nước tự thoại với chính mình.
12.
Đảng Thống nhất Quốc gia và Tiến bộ Uprona và Mặt trận Dân chủ Frodebu. Đây là hai phe phái chính trị lớn nhất ở Burundi. Hai lực lượng đối đầu trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 1 tháng 6 1993 sau 30 năm liên tục cầm quyền của Uprona. Cả ngày chỉ nghe người ta nhắc tới hai từ Uprona và Frodebu. Trên đài, trên vô tuyến, trong miệng của người lớn, vì bố không muốn chúng tôi quan tâm tới chính trị nên tôi đành đi nghe hơi nồi chỏ ở chỗ khác. Khắp cả nước, chiến dịch tranh cử tổng thống diễn ra trong không khí lễ hội tưng bừng. Những người theo đảng Uprona thì mặc áo và đội mũ màu đỏ trắng khi gặp nhau để cùng giơ ba ngón tay giữa lên chào. Những người ủng hộ Frodebu thì chọn màu xanh lá cây và màu trắng. Còn dấu hiệu tập hợp của họ là một nắm đấm giơ lên. Khắp nơi, ở những chỗ công cộng như công viên, sân vận động, người ta hát hò, nhảy múa, cười đùa, tổ chức các hội chợ hoành tráng đông nghịch. Chú Prote, đầu bếp của chúng tôi, miệng lúc nào cũng chỉ nhắc tới hai từ dân chủ. Ngay cả một người lúc nào cũng nghiêm túc, mặt mũi sầm xì như chú ấy cũng thay đổi. Đôi khi tôi cũng bất ngờ khi vào bếp và bắt gặp chú Prote vừa nấu cơm, vừa ngúng ngoại cái mông sốt rét của mình và hát với giọng khò khè. Tiến lên Frodebu, tiến lên Frodebu. Thật tuyệt vời khi được chứng kiến niềm vui mà chính trị có thể mang tới cho mọi người, hoàn toàn có thể so sánh với sự hân hoan khi theo dõi các trận bóng đá sáng chủ nhật. Tôi càng không hiểu tại sao bố lại khước từ niềm vui ấy của chúng tôi, khước từ làn gió đổi mới đang thổi bay mái tóc và lấp đầy trái tim người dân bằng hy vọng. Đêm trước ngày bầu cử, tôi ngồi trên bậc thềm trước cửa bếp ở sân sau, giết trận và bắt ve cho chó. Chú Prote thì ngồi xổm giặt quần áo trước chiếc vòi nước hang rỉ và lẩm nhẩm một bài thánh ca. Sau khi hứng đầy chậu nước, chú đổ xà phòng Omo vào rồi chìm đống quần áo bẩn vào thứ nước màu xanh lờ đó. Bác Donatien thì đang ngồi trên một chiếc ghế ở phía trước đánh giày. Hôm nay, bác vận một chiếc áo vest ngắn màu than với một chiếc lược nhựa cắm trên đầu. Inosan thì đang tắm ở phía cuối vườn, đầu và chân thò ra ngoài bánh tôn dùng làm cửa buồng tắm. Để chọc tức chú Prote, anh ta tự chế ra một ca khúc giễu cợt phong trào Frodebu, rồi cố tình hát vang lên. Frodebu phải phắng vì Uprona sẽ thắng. Cẩn thận liếc mắt về phía Inosan để chắc chắn anh ta không nghe thấy, Prote cào nhàu. Cậu ta cứ việc làm cái trò trẻ con ấy, chừng nào cậu ta muốn, nhưng lần này họ sẽ không thắng được đâu. Tôi thậm chí còn có thể nói với anh rằng họ đã bị mờ mắt bởi 30 năm nắm quyền, nên thất bại lần này của họ sẽ vô cùng thảm hại cho mà xem. Anh Donatien ạ. Đừng quá tự phụ, anh bạn, đó là tội lỗi. Inosan còn trẻ và kiêu ngạo, nhưng cậu phải tỏ ra khôn ngoan, đừng để bị ảnh hưởng bởi những trò khích bác trẻ con của cậu ta. Anh có lý, Donatien. Nhưng dù sao tôi cũng háo hức trong chờ chán vẻ của cậu ta khi nghe tin chiến thắng của chúng ta. Inosan ra khỏi buồng tắm, lưng vẫn để trần, tiến về phía chúng tôi với những bước chân của một con báo đi săn mồi. Những giọt nước trên tóc lóng lánh dưới ánh mặt trời khiến cho đỉnh đầu anh ta trở nên trắng xóa. Anh ta dừng lại trước chú Prote, lúc này đang cúi đầu chà rõ mạnh đám quần áo bẩn. Inosan đút một tay vào túi, rút ra một trong những chiếc tăm khốn kiếp của mình, cắm vào miệng. Để gây ấn tượng, anh ta cố tình vận động cơ bắp, rồi tạo thế đứng sừng sững sau lưng chú Prote, nhìn chằm chằm lên gáy chú với vẻ khinh bỉ. Này, giúp việc. Chú Prote lập tức dừng tay, đứng thẳng dậy, nhìn sâu vào mắt Innocent một cách lạnh lùng và đầy thách thức. Bác Donatien ngừng đánh giày, tôi cũng bỏ tay đang giữ chó ra. Innocent không quen với việc chú Prote cò lả, dám đối đầu với mình. Choáng váng trước sự phản kháng của chú, anh ta cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, có chút thẹn, nhổ chiếc tăm xuống đất, rồi bỏ đi, không quên xòe ba ngón tay giữa, tượng trưng cho Úc Rona trên đầu. Chú Prote nhìn theo, cho tới khi Innocent hoàn toàn biến mất sau cánh cửa, thì mới quay lại trước chậu giặt, lại tiếp tục hát. Tiến lên, Frodebu.